Mãng Hoang Kỳ, chương 1252, gocchuyenaudio.com, cho nên rất nhiều thế giới cảnh thậm chí đều muốn bái nhập đại môn phái, nhưng mà cánh cửa nhập môn Đại Mạc Viện Thiên Thương Cung cực cao, càng không cần nói môn phái như Thiên Mộc Tông. Cho nên rất nhiều thế giới cảnh không thể bái đại môn phái, chỉ có thể co đầu rút cổ tại địa phương, một khi gặp được đại phiền toái cũng kiệt lực đi ngăn cản, ngăn không được cũng chỉ có chữ chết. Có bối cảnh, ngăn không được liền báo danh hào ra có thể bảo vệ tánh mạng. Như Đan Tôn giả nói với Kỳ Ninh, ngươi thực gặp được nguy hiểm chí mạng cứ báo danh hào cào ta. Đây chính là lực uy hiếp của bối cảnh. Các ngươi là ai? Tử Phù Tiên Nhân đã hoảng sợ, nói. Sư phó của ta là Phong Hàm Đạo Quân. Tiểu bối, sắc mặt Cửu Trần giáo chủ âm trầm, lời nói của hắn lạnh như băng, chung quanh nhắc lên sóng lớn rất mạnh bao phủ chung quanh, một đạo sóng lớn bao phủ chung quanh Tử Phù Tiên Nhân, thời khắc nào cũng bao phủ Tử Phù Tiên Nhân làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, uy năng quá mức khủng bố. Tử Phù Tiên Nhân kinh hãi, hắn lúc này bóp nát một đạo phù, ngay sau đó có tiếng vỡ nát vang lên. Sư phó ta sẽ lập tức tới ngay, ngươi cũng đừng sằng bậy. Tử Phù Tiên Nhân hoảng sợ liền nói. Ha ha ha, Cửu Trần giáo chủ cười ha ha, ha ha, Kỳ Ninh cũng cười nói, Cửu Trần ta còn tưởng rằng phải bức bách một phen mới có thể làm sư phó của hắn tới, không nghĩ tới hắn bị dọa chủ động bóp nát đạo phu thỉnh sư phó hắn. Ta vốn định hung hăng tra tấn bức bách hắn, hiện tại xem ra hắn còn rất thức thời. Cửu Trần giáo chủ cười, sóng nước chung quanh biến mất nhanh chóng. Cũng mặc kệ Tiềm Minh công chủ hay Tử Phù Tiên Nhân như thế nào, hai người bọn họ cảm giác chân mềm nhũn. Đám người Kỳ Ninh trước kia không có địch ý, lại hoàn toàn che giấu khí tức Tử Phù Tiên Nhân không cảm giác được gì, hiện tại phóng thích uy áp bọn họ lại sợ hãi từ tính mạng và bản năng. Ở đâu ra đại năng đáng sợ như thế này? Nội tâm Tử Phù Tiên Nhân phát khổ. Trên đỉnh núi Hoang Vu, nam tử áo bào xám đang ngồi khoanh chân, bất kể là gió núi thổi qua hay là mưa to mưa như chút nước, hắn vẫn ngồi tại nơi này, hắn đã ngồi hơn 10 vạn năm tại đây. Phiến thiên địa này quá nhỏ. Nam tử áo bào xám ngẩng đầu nhìn không trung, nói. Ta muốn như lịch đại đại năng rời khỏi phiến thiên địa này, giết chết vô số ma đầu bên ngoài, bước vào thế giới rộng lớn hơn. Dựa theo những lời tiên tri trong truyền thuyết nói, thiên địa bên ngoài càng rộng lớn hơn, có vô số người tu hành, lớn hơn phiến thiên địa này hàng tỷ tỷ lần. Đó mới là nơi ta nên tiến về. Trong mắt nam tử áo bào xám có khát vọng, rời khỏi thế giới này tiến vào ngoại vực khả năng tử vong quá cao. Nhưng mà nhiều đời đạo quân người trước ngã xuống người sau tiến lên. Bởi vì phiến thiên địa này quá nhỏ, còn nhỏ hơn tam giới chút ít. Đối với đạo quân cường đại mà nói, nghỉ ngơi hàng trăm hỗn độn kỳ, bọn họ không cảm thấy phiến thiên địa này có gì đặc sắc. Bọn họ muốn thế giới đặc sắc càng rộng lớn hơn, đặc biệt khi bọn họ biết rõ thế giới bên ngoài đặc sắc là vì có tiên tri từ bên ngoài hàng lâm. Ta còn kém chút ít trước trở thành đạo quân tứ bộ, có lẽ mới có tư cách rời đi. Nam tử áo bào xám khẽ gật đầu, bỗng nhiên, bành, đột nhiên nam tử áo bào xám quay đầu nhìn sang một hướng, nhíu mày. Đồ nhi tử phù của ta đột nhiên cầu, gocchuyenaudio.com, cứu, hắn thật sự nghi hoặc bởi vì phiến thiên địa này không lớn bao nhiêu, đạo quân đều biết nhau cho nên biết rõ đệ tử của ai, cho dù muốn khiển trách cũng nói với Phong Hàm đạo quân một tiếng. Hơn nữa tử phù làm đồ đệ rất hiểu hầu hạ, làm cho Phong Hàm đạo quân cũng có chút ưa thích đệ tử này. Tăng thêm tử phù đột phá sinh tử đạo quân không có hy vọng, hắn cũng không bao giờ đi hiểm địa mạo hiểm. Không mạo hiểm, đạo quân không động thủ. Vậy hắn vì sao cầu cứu? Vèo, tuy nghi hoặc nhưng Phong Hàm đạo quân vẫn xuyên qua hư không đi tới nơi đó. Trong sân Tiềm Minh Cung, Kỳ Ninh Tô Vưu Cơ Cửu Trần giáo chủ tùy ý ngồi đó uống rượu với nhau. Phong Tiêu, Long Dực thành chủ đứng bên cạnh, Tiềm Minh Cung chủ tới hỗ trợ hầu hạ xuất ra rượu ngon món ngon chiêu đãi. Mà Tử Phù Tiên Nhân đứng xa nhìn, nội tâm hoảng sợ bất an. Qua một lát, hô, một đạo thân ảnh từ trên cao hạ xuống. Sư phó, Tử Phù Tiên Nhân ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra sắc mặt vui mừng. Đến, Kỳ Ninh Cửu Trần giáo chủ Tô Vưu Cơ cũng ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời có một gã nam tử áo bào xám đáp xuống, ánh mắt nam tử áo bào xám nhìn lên người Kỳ Ninh Cửu Trần giáo chủ. Ân, nam tử áo bào xám biến sắc. Khí tức của Kỳ Ninh Cửu Trần giáo chủ Tô Vưu Cơ khí không thể che giấu đạo quân tam bộ. Các ngươi là ai? Nam tử áo bào xám quát lớn, hắn không quan tâm Tô Vưu Cơ, khí tức của Kỳ Ninh là đạo quân tam bộ, khí tức của Cửu Trần giáo chủ còn đáng sợ hơn, khí tức còn mạnh hơn cả đạo quân tứ bộ. Ta chưa thấy qua các ngươi, có lẽ các ngươi không phải người phiến thiên địa này. Sắc mặt nam tử áo bào xám khó coi, phẫn nộ quát. Các ngươi là ngoại vực ma đầu. Ngoại vực ma đầu, đám người Long Dực thành chủ, Phong Tiêu khiếp sợ nhìn sang đám người Kỳ Ninh. Ngoại vực ma đầu, trong thế giới này, ngoại vực ma đầu chính là ác mộng. Một khi ngoại vực ma đầu xuất hiện, không tiếc tất cả phải diệt sát ngoại vực ma đầu, đây là nhận thức chung của tất cả người tu hành trên thế giới này. Đám người Phong Tiêu, Long Dực thành chủ từ nhỏ đã nghe nói qua về ngoại vực ma đầu, biết rõ mỗi một lần ngoại vực ma đầu xuất hiện đều là tai nạn. Không có khả năng, sư phụ ta không thể nào là ngoại vực ma đầu. Phong Tiêu không thể tin được cũng không muốn tin tưởng. Ngoại vực ma đầu, đám người Kỳ Ninh nhìn nhau. Bên ngoài phiến thiên địa này thật có rất nhiều sinh vật hảo diễm, cũng có thể gọi là ngoại vực ma đầu. Những sinh vật hảo diễm trong mắt kẻ khác rất cường đại. Ngang nhiên xông vào phiến thiên địa này, mặc dù sẽ bị ngôi sao trói buộc rất mạnh, từ đó thực lực giảm mạnh, có can đảm xông vào đều là đỉnh phong nhất trong sinh vật hảo diễm, thực lực ít nhất cũng là tầng thứ đám người Kỳ Ninh, thậm chí còn mạnh hơn đám người Kỳ Ninh. Đương nhiên lúc tiến vào ngôi sao này đã bị ngôi sao áp chế trói buộc, thực lực giảm mạnh, sẽ yếu hơn Kỳ Ninh nhiều. Cách chương.